Còn gã đây chờ anh chờ, còn đây đây vợ. Nhưng mà vô vi trong cái không mà nó có, thấy không? Cho nên hôm nay mình có cơ hội dự buổi lễ đám cưới vô vi. Nhưng mà trong lần đầu tôi được dự. Hồi nào giờ chưa có ai, có nhiều người mời nhưng mà tôi cũng có phương tiện, không có thì giờ đi. Anh ra bữa nay có phương tiện, có thì giờ đến đây để nói về tại sao vô vi mà còn có cứ gà. Bởi vì chúng ta tu ở trong thiên tình của chúng ta, bây giờ mới thức giác tu đây là gầy giống tu, thì lần lượt những phần hồn khác cũng sẽ được tu, thấy chưa? Cho nên cái vô vi không có cấm chuyện cứ gà, nhưng mà chỉ cấm có cái lời biếng thôi, thấy rõ chưa? À, cho nên những người bạn mà cô vô vi đã tu và thương yêu nhau, có trong tình thương nó có đời có đạo, thấy không? Có đời có đạo, có duyên dáng, có duyên nghiệp nó mới gặp nhau, rồi có đạo nó tính cộng tác để nó tu thêm. Nhưng mà gia đình luôn luôn phải có nghịch cảnh, mà nghịch cảnh là tiến hóa. Cho nên các bạn có chung sống với nhau phải hiểu rõ tình thương và đạo đức, mà luôn luôn phải giữ cái tình thương trong lúc ban đầu, chứ không có nói bây giờ bà già quá tôi ghét không được, tôi yêu bà lúc nào tới bây giờ cũng vẫn yêu, bởi vì cái phần hồn của bà đâu có già nữa. Khi người tu vô vi thấy vợ mình không già, thấy phần hồn vẫn tươi đẹp, vẫn là một hoa sen trong trăng, tự tiên tự giải. Nó cũng không đâu, không phải là mình lấy vợ mà vợ thương mình, không. Nó ở trong nguyên lý của trời đất, chính nó phải tự giải và tự tiên. Thành ra người tu vô vi thấy vợ chồng cũng như không có vợ chồng, nó có nghĩa lý gì đâu. Ở trên gian họ quan trọng là vợ chồng. Trong quả địa cầu này có nhiều cặp vợ chồng đã xây dựng ra, cũng như chúng ta hiện tại, chúng ta là nối tiếp của cặp vợ chồng, thấy chưa? Chúng ta sống trong mảnh đất phù sa này và chúng ta thấy sự đau khổ và hạnh phúc mà chúng ta nhận định được. Gia đình đó hạnh phúc, hai ông bà không gây lộn, chiều lẫn nhau, thương yêu nhau, đó là về đời. Nhưng mà bây giờ chúng ta tiến tới một bước nữa siêu hạnh phúc. Tôi thương yêu bạn để tôi dìu dắt bạn tiến qua đồng tiến đồng tu. Tôi phải giữ cảnh thanh tịnh để tiến qua giữa hai bên, đạt tới cái siêu phàm ở bên trên. Thì mỗi người một nẻo, nhưng mà trong thâm tâm chỉ có một mà thôi. Mỗi chúng ta tu tiến về vô vi đâu có phải nhiều ông Phật, đâu có phải nhiều hồn, nhưng mà nó chỉ có một thôi. Nó nhất trí hết, không có lộn xộn. Cho nên các bạn đã tu qua vô vi và các bạn đã được dự qua những sự thử thách của đời lãnh đạo, rồi tiến tới thành vợ chồng mà tay nắm tay quyết tâm để trở về nguồn cội sẵn có của chúng ta ở bên trên. Chúng ta đã phân ly xuống thế gian để học tập, phải học cho hết mọi trạng thái, thì gặp cái nghịch cảnh nào chúng ta cũng phải học và chấp nhận để tiến. Thì lúc đó chúng ta mới thấy là cái ý nghĩa của cặp vợ chồng vô vi sẽ làm cho quả địa cầu tiến tới hòa bình tốt đẹp. Bởi vì tư tưởng của hai người đã hòa bình tốt đẹp thì sanh ra những người hòa bình và tốt đẹp. Nhưng mà phần điển nó thanh thì cái dân bích ngập có thể chuyển xuống thế gian để lập thế gian thành thiên đàng. Cho nên vô vi không có cấm các bạn ở trong giới đó. Nhưng mà vô vi đã thấy rõ rằng các bạn đã bị cấm bởi ngũ tạng các bạn rồi. Cái gì quá độ các bạn không chịu nổi thì cái chuyện đó không nghĩa lý gì hết. Nó hữu hạn tùy theo khả năng của mọi người đã quyết tâm tu, và những bạn đã có tâm tu và kết hôn với nhau, tôi mong rằng tiếp tục xây dựng để tu. Vợ chồng có thể sáng tác những bài mới để học, có cãi, có tiếng, có giận nên có tiếng, cái đó phải có. Không có gia đình nào không có. Không, không, ông lão, bà lão nào không nói chuyện với nhau, nhưng mà trong thâm tâm cũng là giận hờn, cũng có, nhưng mà rồi nó hiểu với nhau. Nó hiểu nhau là khi nó hiểu nó, rồi nó mới hiểu với nhau. Nó thấy nó sai lầm, nó mới tha thứ cho vợ nó. Nó thấy nó sai lầm, nó mới tha thứ cho chồng. Thấy không? Sự đòi hỏi quá đáng của mình làm cho chồng mình buồn, thì mình cũng phải tự ăn năn thôi cả. Và mình đem cái sự đòi hỏi đó tiến thẳng tới cái sự cởi mở sáng suốt của càng khôn vũ trụ để phục vụ cho tất cả, thay vì phục vụ cho một người chồng. Thấy chưa? Khi mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta dễ tiến tới đại gia, chúng ta dễ trở về với phần hồn căn bản. Cho nên những người bạn tu ở đây có quyền cứ vợ gả chồng, và trong đó là cái đường lối xây dựng để tiến hóa, lần lần sẽ có nhiều người tốt hơn. Bởi vì trước kia chúng ta không tốt vì chúng ta không hiểu ta, ta còn mang cái bản tính tham sân si đủ chuyện, rồi so đo với người chồng từ lý từ trí. Sao với vợ người ta được sung sướng mà vợ anh khổ như này, cũng như thế này thì cũng gây gổ. Nhưng mà người tu vô vi nó không có bao giờ nó gặp những cái trường hợp đó, bởi vì nó ở trong tình thương và tha thứ. Cho nên cặp vợ chồng nó lúc nào cũng vui vẻ. Mỗi đêm phải thiền thì nó thấy tốt, còn không thiền thì thấy sự gây gỗ, nó bành trướng, đó là hạ trí bành trướng. Trở về với giới hạ trí thì nó bành trướng. Thấy không? Mà chúng ta trở về với thượng trí thì hai phần đóng góp lên, nó sẽ tiến qua cao hơn và nó dễ hiểu hơn. Nó là một kho triết lý âm dương đờ đạo. Chúng ta nắm cái căn bản đó để mà tiến dạng, an ủi lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau. Sau này con cái của chúng ta không phải cái thứ ác ôn bây giờ. Thấy không? Chúng ta còn ác ôn lắm. Chúng ta gặp phải nhiều nghịch cảnh, còn nó không ác ôn, nó không gặp nhiều nghịch cảnh, nó không gặp cái đó, thành ra nó dễ tu hơn. Còn chúng ta tu ở đây gặp nghịch cảnh quá là chúng ta căn bản ác ôn, muốn hơn người ta, muốn lắng người ta, ghen ghét đủ thứ hết. Đó là phần thử ác ôn. Mà chúng ta đây rồi xây dựng cái giống dân nó không còn ác ôn nữa. Nó cởi mở, nó thông cảm, nó dễ hiểu. Cho nên đứa trẻ không tu tới bây giờ sanh ra nhiều đứa rất thông. Huống hồ vì cha mẹ nó tu hành và biết chân lý thì sanh ra đứa con rất tốt. Những dòng dân đó thẳng từ trung thiên đưa xuống thiên dân tộc. Cho nên các bạn, không phải là khuyến khích các bạn có cái đó, nhưng mà tùy duyên trở thành. Không phải khuyến khích các bạn phải lấy nhau, không, nhưng mà tùy duyên. Cái duyên nợ giữa hai bên phải kết thúc, mà kết thúc bằng cái tiếng giải, chứ không kết thúc bằng nặng nhọc. Tôi trả cho ông rồi tôi đi, không. Cả một mối phải tiến giải và minh cảm, tiến về chân lý để thông cảm minh triết ở bên trên mới là tiến giải. Hành động của cặp vợ chồng tốt thì lối sống nó được ảnh hưởng rất nhiều, mà hành động cặp vợ chồng đó xấu thì tất cả người ta cũng buồn bực. Theo cặp vợ chồng nó thông minh tiến hóa thì nó sẽ dẫn dắt nhiều người ở xung quanh nó, và lối xóm cũng thật tốt. Cái đường đó là vô vi đã và đang đi đó. Cho nên các bạn đừng có nại hà gì khi mà có cái chuyện gì mà nó tới trong cái cơ duyên mình không có thể bỏ được, mình phải ôm lấy để tiên giải, không sao. Nhưng mà không phải là cái khuyến khích làm bậy, nhưng mà đó là đứng đắn trong cái thiên cơ, đứng đắn trong thiên ý. Bởi vì bạn xuống đây phân ly từ Ngọc Hoàng xuống, ngày giờ nào xuống thế gian, bạn chưa hiểu. Nhiệm vụ làm việc cho quả địa cầu bạn chưa minh, thì ngày giờ nó tới đó chuyển cho bạn, thì bạn phải nắm lấy mà tiến là bạn nhờ có tụ. Còn khi mà bạn nắm lấy mà để củng cố cho cá nhân thì không bao giờ có sự tụ, không có sự tiến bộ ở tương lai của Phật hộ. Cho nên căn bản của chúng ta là nghĩ về Phật hộ và cứu rỗi về Phật hộ. Không nên tìm tòi những đời tư của người ta rồi làm cho người ta đau khổ, không. chính mình phải tìm tòi nơi đời tư của mình, sự sai lầm của mình, sự ô trược của mình. Chính mình biết nhưng mà mình không chịu sửa, đó là mình có trách nhiệm đối với cái quyền cơ của tạo hóa bây giờ là cái cơ hội. Bây giờ các bạn tham ăn quá rồi nó hư bao tử, ai lo cho bạn? Đó là bạn phải biết thương bạn. Chúng ta con người là thực thi nhiệm vụ yêu thương. Bạn biết yêu thương bản thể bạn, bạn biết lo lắng bản thể bạn, thì bạn sẽ lo lắng cho mọi người có sức mạnh. Cho nên người tu nó có cái đó. Nhưng mà cái đó là gì? Cái phước. Hỏi tại sao nếu anh tu anh mới có phước, còn anh không tu anh không có phước? Cái người tu nó biết lo cho nó thì nó được hưởng nhiều hơn. Còn người không tu không lo cho nó là nó phá hoại nó. Nó thấy của ai cũng dịp để ăn, thấy cái gì cũng chồng chất trong đầu nó. Nó lãnh hết những sự nặng trược của thiên hạ. Nó cướp dịp của người ta là nó lãnh những sự nặng trược. Còn nó bố thí cho người ta là nó hóa giải và dẫn tiến mọi người. Thấy không? Thấy rõ cái đường lối đó. Khi các bạn tu rồi, các bạn đâu có cái tâm tư ích kỷ. Bạn đâu có cái tâm tư muốn dục của thiên hạ. Cái gì nó có công bằng là thôi. Thấy chưa? Thì tự nhiên cái sự công bằng đó, bạn đối xử bên ngoài cũng như bên trong, thì cái cơ thể bạn đâu có bị đau khổ ở sau. Bệnh hoạn nó ít. Thì cái phước bạn sẽ được. Và nói về cái phần thanh điển ở bên trên, các bạn được đi và tiến hóa dễ dãi và tiến lên bên trên. Nhờ cái thanh điển, cái vốn, cái đồng tiền mà đây mua với máy bay lên trên đó là phải bằng điểm, chứ không phải bằng giấy mực nữa. Thấy không? Bây giờ các bạn không tu. Dạ. Đó. Cho nên sau này chúng ta cố gắng tu trong ý niệm của tôi. Những cặp vợ chồng vô vi sẽ tạo ra nhiều người vô vi, rồi sẽ có cái làng vô vi trong tình thương và đạo đức. Thấy không? Cho nên nhưng mà ở đời hay gặp nghịch cảnh, người thiếu tu hay yếu hèn ở chỗ đó, buồn bực. Trong lúc mình giải không nổi cho mình rồi mình buồn bực, bực tức. Mình để nó tự nhiên đi, có buồn bực, bực tức cho mày khóc hết rồi mày sẽ thấy mày. Có gì đâu, tức nước thì lỡ vờ. Thấy chưa? Rồi nó sẽ giải quyết. Đó. Cho nên vui thiệt vui, bữa nay chúng tôi đã được thấy một cặp vợ chồng có thiện chí tu từ bắt đầu. Và nói tôi không lấy chồng, anh kia cũng nói tôi không lấy vợ. Nhưng mà tôi duyên đôi tới rồi nó cũng vợ chồng. Nhưng mà bây giờ hôm nay chứ anh em chúng ta đạo hữu người tu vô vi chứng minh cho cặp vợ chồng này được hạnh phúc đạo lẫn đời, mà đời lẫn đạo phải thông suốt. Còn nếu hai bạn mà tiếp tục đi cái con đường không hay thì bao nhiêu khối óc này và bao nhiêu cặp mắt này nó sẽ rơ lụy. Thấy chưa? Phải cố gắng năm đó mà tu. Bởi vì bao nhiêu người tu này tới chứng kiến cái lễ thành hôn này là muốn đi tới một cái ý nghĩa cao siêu hơn đời lãnh đạo, chứ không muốn đưa cái ý nghĩa ô tập giả tạo. Không, chúng tôi đến đây không phải vì miếng ăn, nhưng mà vì tình thương và đạo đức của tương lai và địa cầu. Cho nên các bạn phải hiểu sâu một chút rồi các bạn tu, chung sống với nhau rồi tu, rồi thấy sẽ gì, thấy nhiệm vụ Thượng Đế đã ban cho mọi người phải làm cái gì ở sau này là sự sáng suốt, giữ lấy sáng suốt mà đem tới sự hòa bình cho nội tâm, không ngoài tình thương và đạo đức. Chiến sĩ của vô vi chỉ nắm hai cái gương tình thương và đạo đức mà thôi. Xông pha bất cứ một trận giặc nào cũng tình thương và đạo đức. Bởi vì các bạn biết rõ rằng phần hồn bất diệt thì bạn cứ giữ tình thương và đạo đức, trận địa nào các bạn cũng tới không xa. Bây giờ mặt trận mới của cặp gia đình này, của cặp vợ chồng này là mặt trận mới đấy. Nhưng mà phải giữ hai cái kim đó mua cho khéo. Thấy không? Chiến sĩ đó phải mua cho khéo. Hả? Mà đi trong tình thương đạo đức rồi mới tiến tới sự tốt đẹp ở bên trong.
Con xin hỏi ông Tám một điều, là những điều ông Tám nói nãy giờ là con thấy là không có gì là sai hết. Nhưng mà có một điều là con thấy là từ trước khi mà con gặp Pháp Lô Vi này con cũng đã nghe nói rồi. Và cái nhiệm vụ mà ông Tám nói là đã có từ lâu rồi, chứ không phải là bây giờ ông Tám mới nói. Thì ra bây giờ ông Tám nói như vậy con không phân biệt được vô vi với hữu vi. Mà hồi trước ông Tám giảng về những tờ địa tiên một cái đó, thiên tiên, địa tiên, vô vi, hữu vi, bây giờ con không phân biệt được vô vi với hữu vi.
Bởi vì vô vi là cái mà mình tưởng trở về thân, còn hữu vi là công việc mình làm đấy. Hữu vi là vợ chồng đấy chứ không có cái gì hết, thấy không? Mà nhiệm vụ của cháu đang đi dạy học đây là hữu vi địa tiên, mà tâm phật, tâm phật, nhưng mà còn thể xác địa tiên phải làm việc địa tiên. Địa tiên là vậy chứ có gì đâu, người đi làm việc cũng ở trong cái phận sự quá quá sanh sanh của trời đó. Là địa tiên. Còn vô vi là phần thanh ở bên trên. Mà đi đâu cháu làm cái gì cũng niệm Phật hết. Phật làm địa tiên, thấy chưa? Đại giác làm địa tiên, có chứ. Hiện tại biết bao nhiêu địa tiên đâu có khó khăn. Địa tiên là người làm việc trên quả địa cầu này thôi, chỉ bằng địa tiên chứ không có gì hết. Là việc đời địa tiên. Thì bây giờ ông Tám làm gì chăm cứu là ông Tám là địa tiên, nhưng mà ông Tám tâm Phật, niệm Phật, theo Phật. Nhưng mà hành động vẫn địa tiên. Bởi vì cái giới và cái quả địa cầu này nó chưa thanh lập, nó chưa thuần dương, phải làm việc địa tiên. Nó còn phân ra âm dương. Còn nó thuần dương, nó không có âm dương nữa thì lúc đó mình làm việc khác. Làm việc Phật, không làm việc địa tiên. Nhưng mà thấy cái cộng đồng của quả địa cầu này nó ảnh hưởng chung, và ngũ hành sanh khắc nó ảnh hưởng chung, thấy rõ chưa? Rồi bây giờ cháu tu thét rồi lên trên đỉnh đầu rồi vẫn trở lại làm việc địa tiên, ăn ngủ ế tam đại sự, tham sân si hỉ nộ ái ố dục ở trong đó. Nhưng mà tham không tham là phần hồn cháu đã được giác. Dục mà tôi không dục, tôi hiểu rõ. Và tôi muốn dục chứ không phải là tôi bị dục. Hai cái khác nhau, thấy chưa? Sự sáng suốt và sự thiếu sáng suốt. Tôi bị dục là tôi thiếu sáng suốt, mà tôi muốn dục để cứu rỗi cái tình trạng đó, nó khác đó. Nhưng đó nói phần thiên cao, chứ không phải các bạn mới tu được. Tôi muốn dục để tôi cứu người kia chết luôn, chạc lung tung hết, nhưng cái đó không được. Nhưng mà nói rõ, cháu muốn hiểu kinh lý, ông Tam nói rõ, kinh lý cho mình nghe. Nói vậy đó. Sao? Bây giờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, ở đâu cũng có trạng thái Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hỏi cái thằng chơi bờ là Ngọc Hoàng Thượng Đế chứ gì nữa. Nhưng mà muốn nó dục để nó chi? Để nó đụng rồi nó tiến qua. Nó bị sự khắc khe chua đắng, mặn nồng rồi nó mới chuyển qua cái tu trở về thanh, tiến về Phật. Rồi đạt tới cái thanh nó mới trở lại, nó làm việc trên con đường. Cho nên cái câu chuyện làm việc của quả địa cầu này, xanh xanh hoa hoa làm mãi, làm hoài, làm tới ngày nay chúng ta thấy mấy ngàn năm. Nhưng mà trên kia dòm đâu có bao nhiêu năm. Ta nháy mắt thấy 100 năm không có nghĩa lý gì. Mà mình để dưới này mình biết bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thời gian rồi mà chưa được. Cái đó là mình còn sau đó. Người ta đã nói không không gian và không thời gian mới đạt tới hư không chánh pháp. Là mình còn so đo thời gian chừng nào ông, chừng nào ông. Cái đó là mình còn động quá. Mình còn giam, bị giam hãm ở trong cơ tạng ngũ hành, chưa có xuất ra. Thấy chưa? À, cho nên chúng ta tu, các bạn tu càng ngày càng. Hồi năm trước tôi nói tu để minh tâm chiến tâm. Nhiều bạn nói, ông Tám à, tôi tu bây giờ tại sao tôi dục khi tôi sân? Là nó đã đi tới chỗ minh tâm kiến tánh rồi, nó thấy nó. Thấy chưa? Hồi trước nó không thấy. Hồi trước nó không thấy dục mà không thấy sân. Nó ở trong cuốn cuồng đó, nó cho đó là hạnh phúc. Nhưng bây giờ nó tại sao tôi tu, bây giờ tôi thấy tôi dục và tôi sân quá, là nó thấy nó rồi, đi tới minh tâm kiến tánh, thấy phải sửa. Cho nên nhiều người thấy cái này, cái kia, cái nọ. Hỏi ông Tám, kêu ông Tám cách nghĩa, ông Tám không muốn cách nghĩa. Tại sao? Bởi vì ông Tám đã đưa bài học cho người đó, người đó phải học và trả bài cho ngoan ngoãn đi rồi yên qua. Cho nên ông Tám cứ phải đúng vậy thôi, là để cho nó học nó phải đụng nó mới học. Còn nó không học mà cách nghĩa cho nó thì rốt cuộc mình ra bài rồi mình cách nghĩa luôn bài rồi tìm nào học trò mới đi đâu. Thấy chưa? Cho nên các bạn gặp nhiều cái thắc mắc đó. Nhưng mà hỏi tôi rốt cuộc thì tôi cũng nói xui mà thôi. Để bạn phải tự hiểu. Bạn phải tìm ra. Còn nếu tôi tìm ra rồi thì bạn đâu có cần gì mà phát triển trưởng thành ở trong cái sự nghịch cảnh đó. Bạn đâu có cơ hội trưởng thành trong nghịch cảnh nữa. Nếu tôi làm bài cho bạn, bạn không có cơ hội trưởng thành trong nghịch cảnh. Mà bạn làm cái bài đó rồi bạn mới có cơ hội trưởng thành trong nghịch cảnh. Thấy chưa? Mà trưởng thành chừng nào các bạn được tiến qua chừng đó. Trưởng thành chừng nào các bạn sẽ gần đại hồn và hiểu tất cả ở bên trên cũng như ở bên dưới. Thấy chưa? Nhiều người hỏi lắm, biết thử hỏi ông Tám này kia, ông Tám trả lời chắc. Chặt đứng rây luôn, để chi? Để cho nó tức và nó hiểu. Bài của nó mà nó bắt tôi làm cho nó hoài sao được. Để cho nó biết chứ. Ha. Cho nên các bạn đi tới minh tâm chuyên tâm rất rõ ràng.
Thì cha chủ có một đại diện nó vô mà ông Tám nha, là các bạn nha. Từ ra đó thì xin
Cảm ơn. Đừng có hỏi. Cái hỏi nó mất. Thì hỏi nó mất cái kinh nghiệm của mình, mất cái bước tiến hóa. Nhưng bởi vì mình tu thì mình sẵn rồi để mình tiến tới đứng cái
hỏi. Thương lắm, bởi vì nó như thế này là
tôi hỏi tôi trả lời một phần một góc thôi, còn bao nhiêu để bạn tìm tới.
Tại vì nó còn cái đấy, cái này như là hồi đó ông Tám có cái dạy là chuyện lắm, nói là nhiều khi đó cái chỗ mà mình ở hay là những cái nơi nào đó, thỉnh thoảng nó có những cái ngũ hành, đã nhiều mình hiểu không hiểu đó là cái ngũ hành hay là
cái chuyện mình. Không, cái chuyện mình, ngũ hành nó ban ngày cũng có, nhanh như bạn một chờ nha. Trong cửa sổ thấy cục đốm xanh đốm đỏ, cái đó là ban ngày cũng có. Còn mình mới vừa tắt đèn để công phu mình cũng dùng thấy ánh sáng đó đó là nhờ cái số không tập cái
nó cái đám cưới mình nhớ là cái chuyện ví dụ như là cái chuyện kinh đại thánh tình chúng ta anh tăng độ sửa cô chờ anh thế là bởi vì cái lúc mà thời tiên nếu mà thời tiên đại thánh mà không có độ kim cô thì có thể là tỉnh kinh được hay không.
Hỏi thầy thiên đại thánh Tây Du Ký là ở đâu? Tất cả đều ở trong mình
nhưng mà nếu mà trường hợp nhưng mà đại thiên đại thánh giống như khi mình cưới vợ chính là cái lúc đó là mình như đại thiên mà bị đổi với kim cô rồi. Nếu mà trường hợp mà không có lấy vợ không có lấy chồng thì cũng như đại thiên mà không có độ kim cô thì cái việc mà tỉnh kinh tâm độ có thành công được không, cũng như là trong cái chuyện
không phải rồi rốt cuộc nó cũng phải thành công, nó đi chậm một chút thôi, mình nói không thành công thì vô lý, rốt cuộc nó cũng phải thành công. Và đại thiên đại thánh mà độ kim cô là dục cái gì đâu, thấy không, nó đổi cái dục là nó kẹt rồi. Mà bây giờ nó phá thông rồi, nó tiến, nó chụp trong bản thể mình.
Dạ.
Nó đâu Tây Du Ký trong bản thể mình là dục là thằng Tây Thiên Đại Thánh. Dạ. Nó bay cùng hết.
Dạ.
Nó đi phá lung tung hết, phá tới tâm tạng không làm gì. Dạ. Nó đi kiếm tâm tạng hay nó bí đường là nó đi kiếm thầy.
Dạ.
Còn nó hết bí đường nó lung tung.
Dạ.
Đó là dục á, thằng Tề Thiên Đại Thánh, cái đâu phải Tề Thiên Đại Thánh ở ngoài.
Tề Thiên Đại Thánh đó mình kể như là cái vía hay là một cái dục giới của mình.
Cái dục giới.
Tám nhưng còn Trương Văn Giới thì là cái dục giới nó ở cái phần vía. Chỉ mà hồi đó bây giờ tôi nghĩ sai là Tề Thiên Đại Thánh mới là cái vía.
Không, cái vía đâu có mạnh bằng cái kia.
Yeah.
Thằng kia nó mới đi hết càn khôn vũ trụ, lên trên ốc xuống dưới chân. Cái đó nó dữ hơn cái thằng Tư Bát Nhã. Nó mạnh lắm, nó bảo vệ tất cả mà. Cho nên những người tu mà biết lợi dụng cái dục và đưa cái dục để tiến tới cái thanh, và lấy cái dục của mình đi yêu cái thanh,
là mình hưởng, mình tiến dữ lắm. Tiến dữ lắm, sáng suốt vô cùng. Cứ đưa nó lên để nó tiếp cái thân, sáng suốt vô cùng. Đó. Còn mình mà đem xuống cái phạm vi eo hẹp thì nó tối tăm. Tối tăm ở chỗ đó. Cho nên ngộ không hay lắm.
Tại cùng vấn đề.
À, tại dù ký cái ông đó ông tu đắc đạo mới biết. Ông biết ra. Khi mà người phàm tu ở thế gian mà biết sử dụng đem cái dục tiến tới cái thân và hợp cái thân, hòa hợp với cái thân, nhất định phải hòa hợp với cái thân thay vì hòa hợp với cái trượt, thì tự nhiên là nó chiến thắng mọi tình cảnh. Quá sức hay, muôn loài vạn vật càng khôn vũ trụ ở trong đó nó đặt, nó dễ về với nó lắm, có cái dũng đó, hay lắm. Còn cái chuyện lặn học của người tu thì có hoài. Lặn học mình cũng phải ở trong lặn học, mà mình ráng mình đã có cái pháp rồi, cũng soi hồn, cũng pháp luân, cũng tu. Mày muốn gì, mày muốn tao chỉ có cái tu thôi. Rốt cuộc nó phải đi tới, mà nó đi tới cái cảnh thanh cao. Mà tới cảnh thanh cao rồi thì mình sung sướng quá rồi. Mình hiểu cái chân lý của trời đất, phải có dục mới có tiến hóa là ở bên trên. Đó, cái tiến hóa đó vô cực vô biên. Sau này mình tiến tới đại giác rồi, tôi muốn dục để tôi cứu người đó, phóng cái điển là rồi. Phải cứu rõ ràng, mình cứu mà người ta không. Nhiều khi mình cứu rồi mình cũng quên rồi, qua bữa sau người ta nói tôi được ông cứu, à tôi được cô cứu, tự họ nói. Nhưng mà mình không nhờ cái thanh điển đi lên trên đó, mình làm sao cứu người ta? Đâu có phải đưa tay, không cần, tôi ở trong nhà tôi ngồi vậy mà tôi cứu được.
Mà học đạo tinh tấn,
bởi vì nó vô được, nó ra được, nó không bị kẹt. Thấy không? Dạ. Khi mà lên cao rồi mà vô được ra được là mình đâu có sợ nữa. Cái chuyện mình làm không có phi pháp.
Dạ.
Bây giờ mình vô được, mình ra không được, mình là phi pháp. Thấy chưa? Đối với thiên cơ mình phi pháp. Còn mình vô được, mình ra được, không có phi pháp.
Dạ.
Nằm ở trong chân lý phục vụ, nhiệm vụ sáng suốt.
Thương tâm nhưng mà có nhiều mà
cho nên nhiều người tu được lên cao là phải coi chừng cái vấn đề đó.
Có nhiều bạn tu,
nhưng mà ở dưới này nó dục nhiêu chừng nào là cho mình thấy cái bài học mình phải nắm để tiến. Phải học hết cuốn kinh này để tiến tới sự thành công mà mình mong muốn từ hồi nào vậy. Phải nắm nó để tiến, không bỏ nó, giữ nó. Để mình lấy cái dũng của sự đạt giải nó được không? Đó, trong cái bài học. Phải tiêu thụ cái bài học. Phải có một cái giải pháp để tiêu thụ là cái pháp làm tu hàng ngày đó. Có cái solution để giải quyết cái vấn đề đó. Đó là đạt tới cái dũng hồi nào không hay. Hay lắm à.
Nhưng mà, có nhiều bạn tu thì mình thấy cái đó mình biết. Nhưng mà có nhiều người lại họ sợ rằng nếu một cái dục đó mà đưa nó ra đó thì nó mất đi cái gì mà mình đã công phu mình giữ nó lại.
Cái dục mà người ta đưa ra phàm trần, đưa ra tình dục mà trong lúc người ta không hiểu, người ta chưa thanh thì người ta phải bị kẹt. Bởi cái dục thế gian mà anh dục lần này nó đòi dục lần khác là anh làm anh suy đồi bản thể anh, không có tu được. Đó là những người trượt. Còn khi mà anh xuất hồn, anh đạt thanh rồi, anh dục một cái là mặt anh tươi. Mà không phải dục với người đời, dục với điển. Không phải dục với người đời, càng ngày anh phải càng trẻ thêm, càng đẹp thêm. Hồi trước ông Tư ông này, hồi hôm tôi với bà Âu Yếm này, bữa nay bạn coi cái mặt tôi ngon. Tôi với bà Âu Yếm không, tôi với cô Tiên Âu Yếm không, coi mặt tôi bữa nay đẹp trai không. Cho nên chưa đi tới cái chỗ quý gia đó. Nhưng mà cái quý gia để dù gì nhắc hoài để mình hưởng đời đời. Có căn bản dục ở trên kia, nó mới xuống đây, nó mới tạo ra cái dục, thấy chưa? Thì mình có cái căn bản dục trên kia, mình trở lại cái dục trên kia để mình đi tới đại giác lâu hơn.
thấy không? Và cứ nhân độ thế, chắc không cần xuất diễn, xuất đầu lộ diễn, nhưng mà cứu người ta được. Cái nào cao siêu hơn? Còn cái dục thế gian, anh cứu có một người thôi. Anh không cứu được nhiều người trong một lúc. Ngọc Hoàng Thượng Đế với Quan Âm cứu biết bao nhiêu người ở thế gian. Trong một phút khắc bao nhiêu người. Cũng nhờ cái dục chứ. Không làm sao cứu được. Thấy chưa? Bởi vì mình bị cái màn u minh nó che. Bây giờ mình tu trở về mình thấy cái đó, mình phải nắm cái đó và đưa lên trong mục đích của mình. Hồi đó mình là tiểu dục mà mình lên là tao là đại dục. Tôi không sợ cái gì hết. Tôi không có sợ, bây giờ nằm trong chân lý. Tôi muốn dục ai tôi dục, tôi phóng điểm tôi dục, không sao. Là tôi cứu người ta. Thấy chưa? Anh không phải người tình của một người tình, nhưng mà anh người tình của tất cả người tình. Thấy anh sung sướng chỗ nào không? Thấy không? Dạ. Nhiều người nói ông Tám lúc này trẻ, tôi nói tao yêu nhiều lắm. Yêu hết. Không có bỏ ai hết.
Nhưng mà trong cái lúc mà nói chuyện với các bạn đạo ngày xưa đó thì là có nói là ông Tư thì ông có dục, vì cái dục như mà ông Tám nói đó.
Ông Tư rõ ràng ông không có giấu, 70 tuổi ông còn nói với anh tôi trước mặt. Ông đời cũng dục mà đạo cũng dục. Ê, hồi hôm tôi mới ngủ bả này, anh tưởng tôi 70 tuổi không làm được hả? Ông nói rõ ràng mà, anh tôi còn sống đó mà, hỏi coi. Cái đó không có sao. Tôi với bà hồi hôm nay hỏi bà coi kêu bà ra hồi hôm phải không? Bà kia nó quỷ, nó tầm vậy.
Chữ khác anh đó, nó mới kênh bà xã.
Ông Tư không có bao giờ nói láo. Bây giờ mình mới thấy, hồi đó tôi tưởng ông nói láo. Bây giờ thấy rõ. Bởi vì mình phải đi tới đó mà. Không có. Cho nên khi mà các bạn xét trong tánh tình các bạn có cái gì, là nguyên căn của các bạn đã có ở trên kia rồi. Cần gì phải đi kiếm thầy soi căn. Mình trở về với căn hay là không? Còn không trở về với căn của mình thì mình lông sâu. Mình mới hiểu cái dục của trời đất lớn rộng lắm, các căn không vũ trụ. Mà anh thấy không, cái hồi mà anh dục muốn gần một người đàn bà, anh cắt càng không vũ trụ, tôi sẽ làm cái gì, trong óc anh muốn giữ lắm phải không? Không nói sự thật gì đó. Một cô gái muốn gần người đàn ông, tôi sẽ nói giữ lắm, phải không? Nhưng bây giờ anh đem lên cái giữ đó, anh phải xài ngon không? Anh cục ở như này, anh kẹt. Anh làm có một chút à, có 4 thức cà rê thôi. Bởi vì mình nói công khai rõ ràng để cho mấy cháu này nó biết. Nó hồi hai vợ chồng mà gần nhau là nó dục dữ lắm, nó muốn kiện càng, cái gì cũng được hết rồi, không có sợ ai hết đâu. Thì ở trên kia nó có rồi, nó đem cái đó lên thì nó ổn định và tự giác. Nó trở lại cứu người, không phải hai người.
Đó,
hay không?
Dạ. Chân lý. Thưa chú, nãy chú nói là dục ở trên cao đó thì cái mặt ông tươi tỉnh hơn. Nhưng mà ông dục như bả bạo dưới thấp thì đương nhiên cái mặt ông cũng không tươi tỉnh, ông phải cũng phải là xuống là sao?
Cũng phải xuống chứ. Ông phải xuống.
Cái đó nhưng mà bắt buộc phải tiết giảm chứ đâu có thể nói
cái đó tiết giảm, nhưng mà ông thường xuyên ông nhờ cái thanh điển. Ông không có bao giờ bị. Ông nhờ thanh điển, bởi cái khi mà ông đạt thanh rồi ông dục với một người phàm, ông cứu vợ, cứu đồ. Thì sáng nay ông còn tươi nữa. Rồi ông dục với cô tiên, ông còn tươi nữa.
Dạ.
Hả?
Cứu
hả? Bà Tám thì khác. Bởi vì bà Tám là bà nhịp dục mà. Bà bị cắt đi rồi. Không có cái vụ đó nữa. Bà không cần. Không cần thiết.
Nhưng mà con nghĩ chú nói bây giờ bà Tám cần thiết là chú cũng không cần thiết luôn.
Bởi vì quen rồi.
Đó là cũng quen rồi. Lối miệng biện thôi chứ còn
quen. Không quen rồi, ta quen.
Do cái ý chí của mình thôi. Nghe lời
nghe các bước.
Quen rồi. Quen
rồi.
Vì bây giờ phải làm việc nhiều hơn.
Cô cô bạch cho nói là cô bạch cho nói ông Tám nói vậy cho mấy người có gia đình mới hiểu, mấy người độc thân ta đâu có hiểu.
Ừ, họ không hiểu, họ sao không hiểu, họ yêu, không hiểu sao họ đòi yêu. Họ có yêu không? Họ có yêu không? Họ có dục không? Sao trong lúc công phu lỡ là nửa chừng là họ có dục có không? Có chứ, không có tính chối cãi, sự thật nó vậy.
Tôi
tính là người ta có điện, người ta tươi, người ta không có mất điện. Còn người mà không có điện thì tự nhiên thấy nó quẻ quải rồi. Còn người có điện nó khác, hai cái nó khác nhau, khác hơn người thường.
Tôi nghĩ là cái điển thì nó không mất đi, nhưng mà cơ thể bắt buộc nó phải xuống sức.
Nó xuống sức nhưng mà cái điển nó bồi lại. Cho nên bây giờ nhìn đói thử coi, thấy nó khỏe. Người có điển nhìn đói thấy nó khỏe, là nó được ăn cái thanh điển. Cái kia nó xa xúc, cái nọ nó lấn áp xuống.
Tôi sống như bên có người thiền pháp hoa lỗ, đang ngồi thiền cái dục mà dậy ra thì họ sợ lắm, mà họ ông thầy cũng nói là tốt.
Tốt thì đi lên trên đó, phải cho nó giải tỏa ra thì nó sáng. Cái đó khi bằng quả hầu nó lên nó sáng, nó sáng chứ.
Khi ông tắm cái quả hầu nó lên đó thì thường là nó lên mình, ví dụ như mình đang tập trung ở trung tâm chân mày thì cho nó ra ở trung tâm chân mày, hay là cho ra trên đỉnh đầu này tốt không?
Cứ cho nó tới tùy tiện, coi sức mạnh nó tới đâu. Nhiều khi nó ở chỗ này thì cho nó ra chỗ này, mà ở chỗ này ra chỗ này, chỗ này ra chỗ này, mà chỗ này nó ra chỗ này. Nó về Phật rồi nó vậy, tùy theo khả năng công phu của nó.
Bởi vì thấy nó đi nhiều đường.
Nó đi nhiều đường thì tùy cái khả năng công phu nó, anh mới kiểm điểm bữa nay anh sao nó đi chỗ đó, mai anh sao nó đi chỗ đó, mốt sao đi chỗ đó. Đại thanh tịnh thì nó đi trung tim bộ đầu thôi, động rồi nó đi mấy giới này thôi. Thấy không?
Thường trực thì mình thấy nó đi chỗ này.
Cho nên hồi xưa có nhiều người đi nghe Phật thuyết pháp, về bỏ hết tất cả sự nghiệp chồng con, chỉ đi theo Phật mà tu. Để yêu Phật chứ yêu đạo, yêu cái thanh điển đó, yêu cái hào quang đó mà đi tu. Hồi xưa có chứ không sao. Đàn ông cũng vậy, bỏ tất cả sự nghiệp như thế, yêu cái thanh điển. Cái đó là cái căn bản của y, căn cội của y. Các bạn chưa đâu, bây giờ cũng được hé mở một chút cho các bạn hiểu cái này, cái kia, cái nọ. Nhưng mà chưa. Sau này các bạn sẽ rõ như ban ngày. Lúc đó bạn xài điển không xài tiền. À, lúc đó xài điển không xài tiền. Sung sướng lắm.
Bây giờ không có tiền là đói đó.
À, bây giờ còn hơi đậm chỗ đó. Nhưng mà sau này xài điển không xài tiền. Các bạn đi tới đâu có người quý mến. Đi từ đâu có tình thương bao đại, không bị kẹt đâu. Thử coi.
Thương tắm thời gian đó là bao lâu?
Không gian, không thời gian, nó sẽ tới.
Rồi,
hồi đó ông Tám đi mất, rồi hỏi chừng nào ông Tám sẽ trở về. Nhưng mà ông Tám đâu có nói chừng nào trở về, bây giờ gặp. Đó, cái thời gian này có ai quy định đâu? Không, nhưng mà chúng ta vẫn gặp. Rồi chúng ta cố gắng tu, chúng ta sẽ gặp ở một chỗ còn tốt hơn nữa. Dạ. Thấy không?
Thương Tám, hồi đó tới giờ nó thật tình, có một cái điều này cũng hỏi ông Tám nhiều lần lắm, nhưng mà mỗi khi gặp ông Tám là cái sao tự nhiên quên, không hỏi được. Nhưng mà bây giờ thì nhớ lại vấn đề mà ông Tám nói về dục đó. Thì ngày trước đó, ông Tư thì không có nói ông bị đau thận. Mà tới khi ông Tám tu thì ông Tám nói ông đau thận rất nặng. Thì cái đau thận rất nặng nó đưa tới cái chỗ gọi là xin lỗi nó là liệt dương á. Thành ra cho nên ông Tám tu cái thời gian nó không có bị kích động về dục tình. Cho nên ông Tám đã trải qua một cái thời kỳ đó có thể nói là nó dễ dàng hơn mọi người. Thì những cái người mà không có cái trạng thái đó thì ví dụ như là các bạn
thành ra người ta không có cấm mình bỏ vợ, phải tu ở trong gia đình là lý do đó. Còn cái trường hợp của tôi khác, tôi đã nói cho các bạn nghe là không phải phần hồn cũ, thấy chưa? Nhưng mà tôi có phận sự xuống đây để học hỏi và tu, ngày nay tôi mới đi tìm ra các bạn, thấy chưa? Rồi một thời gian sau các bạn tu, các bạn nên tôi nhờ tu, tôi mới gặp người nào của tôi. Thấy chưa? Lúc đó là các bạn sẽ thấy. Thế bây giờ đâu có nói cho
chúng tắm như những người bạn đạo mới tu đó. Chừng một khoảng thời gian, chừng vài ba tháng thôi. Thì tự nhiên là thấy có một cái người đó, cái chất dáng giống như ông Tám vậy đó. Mỗi khi một có cần gì đó thì nhìn ra thấy giống như ông Tám vậy đó. Thì cái lúc đó có thể nói là ông Tám đã chiêu hóa họ chưa?
Có, bởi vì cái phần vía họ có liên lạc với tôi thôi. Thì tôi có thể lấy phần vía họ báo biên qua như tôi. Có thấy gần họ từ lúc nào như họ thấy cái vía họ. Thấy không?
Ông Tám cho ông hỏi. Nói như tôi hoài rồi không biết làm sao mà kiểm soát là mình có điện hay không có điện. Có lúc thì nghe rần rần mà có lúc thì cũng như không.
Không phải nghe điện rần rần. Khi cái óc của chị hồi trước nó tâm tối. Nhưng mà cái óc của chị bây giờ người ta nói một câu chị tìm hiểu tới đạo lý liền rõ ràng. Chị thấy người này đang bị sa đọa, người kia đang tiến hóa, chị thấy rõ. Tất cả phân điểm chị nhẹ chị mới thấy được. Chứ không phải thấy điện rần rần chạy cỏ trên đầu tôi đó là điện. Không, cái đó là trượt điện. Còn cái phần sáng suốt thanh điện nó khác. Vừa nói mình vừa hiểu. Thấy không? Mà mình ở sau khi thiền rồi mình mở trong trí óc tràn giang đại hải. Vị trí lý cao siêu. Mà hồi nào giờ mình không biết. Đó là cái thanh điển mình rời tới đó rồi người ta mới hút cho mình tiến tới một chút điện. Đó là biết mình có điện. Còn nếu không có điện sức mấy mà ngoài sự tưởng tượng của khối óc mà có thể minh chánh như vậy được. Thấy rõ ràng như vậy được. Thấy không? Chứ điện không phải là chạy rầm rầm.
Thì có đầu. Điểm tới đâu thì chạy rần rần tới đó, sao con để ý không thấy rần rần.
Cái đó khác, cái đó không phải vậy. Tu càng ngày càng quân bình tư tưởng rồi, nó mới ổn định rồi, nó mới phát huy cái thanh điện. Nó thông minh, nó có thể nói thao thao bất tuyệt. Viết những bài thơ hồi xưa khác, bây giờ viết lá thơ khác. Nó có phần cao siêu trong đó, là nó có điện. Cũng như chú Thắng ở bên Tây mà chú đâu làm sao mà biết cái này. Bây giờ biết là có nhiều chuyện hay. Nhưng người có điểm thì thấy. Ai giúp nó mà biết điểm gì chiếu cho nó trong lúc nó tắt đó. Tắt thi thôi. Thấy không?
Như có nhiều người thì không có thích cái loại viết cho thơ đó. Mà ví dụ như người sao mà tu được. Có phải là tất cả mọi người đều phải làm thơ hết hay
không,
là...
Bởi vì tại sao văn chương của thế gian eo hẹp. Nếu anh viết câu này tới câu kia hồi nãy giờ viết không chậm. Viết không hết. Nhưng mà trong ta viết một câu ngắn như vậy. Mỗi chữ mà bạn biết phân cách ra. Nó xa, nó sâu sắc, cỡ mở lắm. Còn viết một đống kết luận chỉ có một chút xíu. Nó phiền bởi vì cái điển nó không có làm việc chậm ở thế gian được. Nó phải làm mau hơn. Cho nên buộc nó phải rút ngắn. Thơ là rút ngắn câu văn lại chứ có gì. Mà bao hàm tất cả ý nghĩa. Anh thấy không? Còn anh viết câu văn kết luận có một chút à. Có trong bốn câu thơ đó. Người ta làm bốn câu thay vì viết hai trang.
Cũng bị vậy cho nên là hồi trước tới giờ thấy thường là các vị mà đắc pháp hay là các vị đã truyền pháp thì phải viết thơ. Do đó thì theo những cái ý nghĩ mà tôi thấy là nếu mà mình viết thơ đó thì sẽ gây cho một cái sự, nó làm như là có một cái màn vô minh nó bao phủ trong những cái câu nói đó, làm cho người ta suy nghĩ
không
nhiều
phải,
khi suy nghĩ sai
cái
lòng.
Thơ không phải để cho người phàm có, nhưng mà cái thơ đó là giữa dắt đời và dắt đạo. Thấy không? Người nào mà hiểu đạo rồi đọc vô nó thâm thẳm. Nó được thiên hoa, bộ đầu nó nhẹ liền. Còn người đời hiểu được hé mở chút chút, biệt tù là quy. Bởi vì cái phần nó chậm, phải cho nó vơi lên. Còn mà làm hết cho nó ăn rồi, nó nói, ôi xin cái này Phật phù hộ tôi đâu cần gì tôi. Phải cho nó vơi để nó tìm hiểu. Nó mới đào cái sáng kiến, cái óc của nó mở ra. Để nó tìm hiểu, nó tiến hóa. Thấy chưa? Cho nên người ta, đời người ta mở một chút, nhưng mà đạo người ta càng kẹt. Người nào hiểu đạo
ông phải kính lại anh ta điện khi mà đọc cái bài thơ đó trong lòng kính mến hết. Tự nhiên người đó phải kính mến và Phật thấy cái công năng công phu của người đó có giá trị.
Thì thương tắm cái lưu xa mà cái chữ A đó, cái đằng sau đó, mình công phu đó, mình thấy nó mát như là cái, như là có cái máy lạnh gì chỗ đó đó, thì như vậy nó có lợi chi cho bản thể.
Tốt lắm, nó được.